Hôm nay trước khi chúng ta đọc với nhau một chút về sách Khải Huyền thì có một vài thắc mắc mà tôi nhận được từ hai tuần nay, hôm nay xin chia sẻ một chút. Thắc mắc thứ nhất là trong thánh lễ kính bổn mạng lớp thánh kinh ngày Chủ nhật 30 tháng 10 lẫn với ý lễ cầu cho các linh hồn thì có tên thánh con nghe có một ý cầu cho người ngoại đạo, con thấy lạ vì lần đầu nghe rao. Con có được nghe giải thích là nếu người ngoại đạo có cuộc sống đạo đức theo lương tâm ngay chính, họ không biết Chúa, không do lỗi của họ thì do lòng Chúa thương xót, họ có thể hưởng ơn cứu độ. Con đã mở bộ giáo luật năm 1983 để tìm hiểu, tra mục lục, tìm đến quyển tư nói về nhiệm vụ thánh hóa của giáo hội, đề mục 3 là an táng theo nghi thức giáo hội. Thì trong đó điều 1183 triệt 1 có nội dung là về những gì liên quan đến việc mai táng thì các người dự tòng phải được coi như các Kitô hữu. Con chỉ tìm thấy như vậy. Nếu như xin lễ cho người dự tòng thì có thể hiểu theo điều này được không? Còn người ngoại đạo mà được xin lễ hôm Chủ nhật vừa rồi thì được hưởng ơn ích như thế nào? Con thắc mắc vì chồng con là tân tòng, một đứa cháu của anh ở với con đã 7 năm, cháu đã lãnh bí tích rửa tội và bố cháu mới qua đời. Như trường hợp trên thì cháu có thể xin lễ cầu nguyện cho bố hay không? Các anh chị nghĩ làm sao? Mà người bạn học viên của chúng ta đặt câu hỏi thì cũng đi tìm hiểu lắm, bằng chứng là mở giáo luật ra cơ mà. Điều bao nhiêu triệt mấy trích dẫn đàng hoàng, nghiên cứu tử tế. Bây giờ thì chúng ta nghĩ làm sao? Các anh chị tham dự thánh lễ ở nhà thờ, linh mục chủ sự thánh lễ thường đọc kinh nguyện thánh thể thứ hai. Nhưng thật ra thì có đến 4 kinh nguyện thánh thể. Nhưng mà thường thì các cha đọc cái kinh thứ hai bởi vì nó ngắn nhất. Chắc là đọc lâu thì sợ giáo dân bảo ông này làm lễ lâu quá. Nếu chúng ta đọc kinh nguyện thánh thể thứ tư thì trong phần cầu nguyện cho những người đã qua đời, các anh chị sẽ gặp cái câu này: sau khi mà cầu cho các tín hữu thì kinh nguyện thêm, và mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa mới biết lòng tin của họ. Câu rất hay. Và mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa mới biết được lòng tin của họ. Không ai trong chúng ta biết được đức tin của người khác, chỉ có Chúa biết. Và khi nói về phép rửa tội thì truyền thống của giáo hội Công giáo vẫn nói đến 3 hình thức. Thứ nhất, quen thuộc là rửa tội bằng nước. Nhưng mà ngoài rửa tội bằng nước ra thì còn một hình thức là rửa tội bằng máu. Ví dụ, nhớ lại coi các thánh anh hải. Và thứ ba là rửa tội bằng lửa, bằng lòng mến, bằng tình yêu. Có những người khao khát chân thiện mỹ, có những người khao khát sống công chính và cố gắng sống tốt hết sức có thể. Nhưng mà chả ai nói với họ về Chúa cả. Hay là có khi những người mà họ thấy là người Công giáo thì sống lại còn tệ hơn người ta nữa. Người ta bảo thế thì người ta không muốn tin. Chỉ có mình Chúa mới biết được lòng tin của họ thôi. Một nhà thần học nổi tiếng ở trong giáo hội Công giáo nói đến hai loại Kitô hữu. Một loại ông ấy gọi là Kitô hữu vô thần, và một loại là Kitô hữu vô danh. Kitô hữu vô thần là những người được rửa tội mang danh Công giáo nhưng mà sống như thể không có Chúa. Còn Kitô hữu vô danh là những người không mang danh Kitô hữu nhưng họ sống rất gần với tin mừng Chúa Giêsu. Cho nên đừng tưởng là mình đang mang danh Kitô hữu thì là đã ăn chắc đâu. Nói như thế thì trong trường hợp này, một bạn trẻ đã lãnh bí tích rửa tội nhưng bố thì vẫn là người ngoài Công giáo. Thế thì tại sao lại không có quyền để xin lễ cầu nguyện cho người thân yêu của mình, phó thác người thân yêu của mình vào lòng Chúa thương xót? Chỉ có Chúa mới biết được lòng tin của người ta thôi. Tôi nghĩ vậy đó.